Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, mùng 3 tháng 4 năm 2022, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ tuần này. Hôm nay, mùng 3 tháng 4, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Thánh vị tuần thứ nhất. Giáo huấn số 19. Bí tích rửa tội trong hội thánh. Từ ngày lễ ngũ tuần, hội thánh đã cử hành và ban bí tích rửa tội. Thật vậy, Thánh Phêrô tuyên bố với đám đông đang bối rối vì bài giảng của Ngài. Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được hồng ân là Thánh Thần. Các tông đồ và những cộng sự viên của các ngài ban bí tích rửa tội cho những ai tin vào Chúa Giêsu, những người Do Thái, những người kính sợ Thiên Chúa và những người ngoại giáo. Bí tích rửa tội luôn gắn liền với đức tin. Thánh Phaolô tuyên bố với viên cai ngục canh giữ ông ở Philippe: hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Trình thuật kể tiếp, lập tức ông ấy chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1226. Mùng 4, thứ hai, Thánh Isidoro, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Mùng 5, thứ ba, Thánh Vincent Ferre, linh mục. Mùng 6, thứ tư. Mùng 7, thứ năm đầu tháng, Thánh Doan La San, linh mục. Mùng 8, thứ sáu. Mùng 9, thứ bảy. Mùng 10 tháng 4, Chúa nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, bắt đầu tuần thánh. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chủ nhật thứ năm mùa chay, năm C.
Con tin dâng muôn lời kinh thắm lễ gian
Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe bài tin mừng nói về câu chuyện người phụ nữ bị tố cáo là đang phạm tội ngoại tình. Thế nhưng, mục đích chính của câu chuyện không phải là tố cáo người phụ nữ ấy, mà để thử Đức Giêsu và tìm cách tố cáo người. Qua cuộc tranh luận với các kinh sư và người Pha-ri-sêu, Đức Giêsu cho thấy rõ quan điểm của mình. người đến thế gian không phải để kết án, mà là cứu chữa. Người cứu chữa muôn loài bằng chính cái chết của người. Tôi vì mỗi người chúng ta cũng biết sửa mình để sống xứng đáng với đấng đã hy sinh cho chúng ta, và cũng biết bắt chước người để đem lại bình an và hy vọng cho muôn người. Hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho quý ân nhân, thân nhân, quý cộng tác viên và những người đang theo dõi chương trình được muôn ơn lành hồn xác, và những ai đã qua đời sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới, đặc biệt ở Ukraine và Myanmar. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiết sai. Lỗi tại tôi mọi đàng, vì mấy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương người, tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. Đây là lời Đức Chúa, đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Đấng đã cho xuất trận, nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng, tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. Người phá như sâu, các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Cho dân ta tuyển chọn được sai cắt, ta đã gây dựng cho ra dân này, chúng sẽ lên tiếng người khen ta. Đó là lời Chúa.
Thank you.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu.
Đó là lời Chúa. Đấng Chúa phán, ngay lúc này các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, bởi vì ta từ bi nhân hậu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Ô Liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạt đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng chứng tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa công bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy vụ án này tạm gọi là vụ án người phụ nữ ngoại tình. Bị cáo là người phụ nữ ngoại tình, nhưng trong câu chuyện này, người phụ nữ chỉ nói vỏn vẹn có một câu với Đức Giêsu và cuối câu chuyện: Thưa Ngài, không có ai cả. Trong suốt câu chuyện, không có ai hỏi về tội trạng của chị ta cả. Chị ta bị cáo là bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, nhưng tội danh này cũng khá mơ hồ. Như thế, câu chuyện người phụ nữ ngoại tình chỉ là phụ thuộc. Mục đích chính của câu chuyện cho chúng ta biết trước là nhằm để thử Đức Giêsu và sau là tìm cớ để tố cáo người. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu tìm cớ để hại Đức Giêsu. Nếu như cái chết của người phụ nữ đã được các kinh sư và người Pha-ri-sêu quyết định như họ nói, trong sách luật, ông Mô-sê truyền dạy chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó, thì Đức Giêsu cũng đang đối diện với sự hận thù chống đối ngày càng gia tăng. Đức Giêsu cũng không tránh khỏi cuộc đối đầu với cuộc thương khó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đâu là cái bẫy mà các kinh sư và người Pha-ri-sêu giăng ra để tìm cớ tố cáo Đức Giêsu? Đức Giêsu bị đặt vào một vị thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu trả lời cứ theo luật mà làm, nghĩa là ném đá, thì thứ nhất, thời đó người Do Thái đang bị đế quốc Roma tước mất quyền xử án tử hình. Nếu Đức Giêsu đồng ý ném đá, thì có thể Ngài bị kết tội chống lại quyền lực Roma. Thứ hai, nếu Đức Giêsu để tìm cứu những gì đã hư mất, thì việc đồng ý ném đá một tội nhân là hoàn toàn đi ngược lại với sứ mạng cứu độ của Ngài. Và hình ảnh một Đức Giêsu hiền lành đầy yêu thương luôn gần gũi với những người tội lỗi thấp cổ bé miệng trong xã hội sẽ bị đánh mất. Ngược lại, nếu Ngài nói không ném đá cũng không ổn, vì trước hết là Ngài sẽ bị dân chúng tố cáo không giữ luật Mô-sê, sau là Ngài cũng tự mâu thuẫn với chính những lời giảng dạy của Ngài. Quả thế, luật tin mừng mà Đức Giêsu rao giảng là những đòi hỏi thật gắt gao Nếu như nhìn một người phụ nữ mà có lòng ham muốn thì đã phạm tội ngoại tình rồi. Thì chính việc ngoại tình là chuyện không thể chấp nhận được. Tóm lại, trường hợp khó xử mà Đức Giê-xu đang gặp phải, không những trả lời có hay không đều xa vào bẫy, mà câu trả lời có hay không cũng không thuộc thẩm quyền của Đức Giê-xu, mà thuộc về những người có thẩm quyền trong dân để làm việc này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, việc Đức Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất cho thấy Ngài không quan tâm đến việc trả lời. Nói cách khác, đó không phải là công việc của Ngài. Thái độ này cũng là đẩy tới một sự đối đầu lên tới cực điểm trước khi Đức Giê-xu đảo ngược tình thế. Thay vì nhìn vào Đức Giê-xu để xem Ngài phản ứng thế nào, thì Đức Giê-xu bắt những kẻ chống đối Ngài nhìn vào chính mình và hãy trả lời với chính mình. Ai trong các ông không có tội thì hãy cứ lấy đá ném chị này trước đi. Chúng ta vẫn thường nghĩ việc họ bỏ đi bắt đầu từ người lớn tuổi, nghĩa là càng lớn tuổi càng nhiều tội. Nhưng tin mừng còn cho chúng ta thấy họ đã thất bại trong việc tìm cớ để hại Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã không xa bẫy của họ lần này, nhưng Ngài sẽ gặp lại các kinh sư và người Pha-ri-sêu dịp khác, trong bối cảnh khác, ở nơi khác, trong chính cuộc thương khó của Ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giê-xu giải thoát cho người phụ nữ ngoại tình khỏi cái chết, nhưng cái chết của chính Ngài lại đang đến gần. Trong bối cảnh này, lời nói của Đức Giê-xu, chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa, là lời nói của một người sắp bước vào cái chết, nói với một người được giải thoát khỏi cái chết. Nếu như Đức Giê-xu đã chết để cho tội nhân được sống, thì không có cách nào khác hơn là từ nay chúng ta cũng sống cho người đã chết vì chúng ta, tức là sống cho Đức Giê-xu, vì Đức Giê-xu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một tuần trước khi bước vào tuần thánh khai mạc với lễ lá, Chủ nhật thứ năm mùa chay hôm nay thoáng cho chúng ta thấy sứ mạng của Đức Giê-xu đến trần gian là gì. Ngài đến không phải là để kết án, mà để cứu chữa. Ngài chết là để đem lại sự sống, không những cho người phụ nữ ngoại tình, mà cho cả nhân loại. Ước gì mỗi người cũng biết bắt chước gương Đức Giê-xu, luôn đem lại bình an và sự sống cho người khác qua những việc làm hy sinh của mình. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giê-xu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ăn thề với Thiên Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, Người chịu vô hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người
Cho chúng ta một tương lai tươi sáng vĩnh cửu. Đầy lòng biết ơn và tin tưởng nơi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Chúa là đấng mở đường dưới biển, xin cho mọi thành phần dân Chúa nhờ cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa, vững mạnh trong đức tin, can đảm thắng vượt các cám dỗ, trung thành bước theo Đức Kitô mà đạt tới niềm vui cứu độ đời đời. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên đàng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, là những người phục vụ bệnh nhân và người cao tuổi, đặc biệt trong các quốc gia nghèo, được hỗ trợ đầy đủ bởi chính quyền và những cộng đồng địa phương. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên đàng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, xin cho anh chị em di dân dẫu phải đối diện với nhiều khó khăn, luôn xin cần cầu nguyện, giữ vững niềm tin nơi Chúa, can đảm sống thánh giữa đời, vì tin rằng mình luôn được Chúa yêu thương và gìn giữ. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên đàng.
Xin Chúa nhận lời.
Tôi coi mọi sự là thua thiệt trước cái lời tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô. Xin cho các bạn trẻ trong cộng đoàn chúng ta toàn tâm toàn ý tìm kiếm Đức Kitô, đấng duy nhất ban tặng cuộc đời chúng ta ý nghĩa, sự sống và vinh phúc đời đời. Cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu thiên.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa hằng tha thứ tội lỗi mỗi khi chúng con sám hối. Xin cho trí khôn chúng con từ nay luôn hướng về Chúa, ý chí vui thích vâng phục thánh ý Chúa và trái tim trọn niềm yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể loài thánh người.
Lời Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây xin cũng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là xin đáng.
Lời Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng những của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Ôi Chúa, ôi Chúa, Chúa là Thiên Chúa càng nào mình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Ôi Chúa, thiên ca.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly chuẩn trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và các thê thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngươi vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thánh trai tin Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình máu thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you. học mới ngày tháng. Quyết đổi thay
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và máu thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong chúc anh chị em ra đi bình an.
Amen.
Và Con và Thánh Thần.
Amen.